می روند.
Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 15 tháng 10, Chủ nhật thứ 28 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 47. Gia đình và đối thoại liên tôn. Ở Á Châu, cái nôi của những tôn giáo lớn trên thế giới, việc gặp gỡ với những người thuộc các tôn giáo khác là việc xảy ra thường ngày. Chính trong những hoàn cảnh thường ngày ấy mà việc làm chứng cho những giá trị tin mừng được đặt lên hàng đầu trong sứ mệnh phúc âm hóa của người Kitô. Giáo huấn của Kinh Thánh mà giáo hội giảng dạy phản ánh những giá trị mà gia đình Kitô giáo phải sống trong đời sống mỗi ngày. Để hoàn thành sứ mệnh phúc âm hóa, các gia đình Kitô giáo phải luôn luôn ý thức căn tính riêng biệt của họ là những người Kitô hữu, phải trung tín với những cam kết của mình và sống theo những giá trị của Kitô giáo. Đối với những gia đình Kitô giáo, chỉ qua việc trung thành với căn tính và trách nhiệm của người Kitô hữu, cuộc đối thoại sống động với những người thuộc các tôn giáo khác mới khả thi và sinh hiệu quả. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhận định như sau: mỗi tín hữu và mọi cộng đoàn Kitô giáo được kêu gọi thực hiện cuộc đối thoại, dù không luôn luôn ở cùng một mức độ hoặc theo cùng một cách. Quả thật, cách thức mà cuộc đối thoại liên tôn có thể tiến hành là ở bệnh viện gia đình. Trước hết, các gia đình Kitô giáo phải làm chứng cho các giá trị tin mừng mỗi ngày trong thời đại chúng ta. Trong số các giá trị tin mừng ấy, có tính chất thánh thiêng của sự sống kể từ lúc thụ thai cho đến khi chết cách tự nhiên. Phẩm giá của con người, sự thánh thiện của hôn nhân giữa người nam và người nữ, gia đình và hôn nhân là những định chế do Thiên Chúa thiết lập. Việc chấp nhận và yêu thương con cái, sống khiết tịnh theo ơn gọi của mỗi người, liên đới với người nghèo, người bệnh tật và người nghèo túng. Khi cùng nhau tôn trọng những giá trị chung, người ta sẽ đi đến chỗ cùng nhau cộng tác để bảo vệ và thăng tiến những giá trị ấy. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004. Các số 95 và 96. 16 tháng 10, thứ hai, Thánh Hedwig nữ tu, Thánh Margarita Maria Alacoc trinh nữ. 17 thứ ba, Thánh Ignacio Antioquia giám mục tử đạo lễ nhớ. 18 tháng 10, thứ tư, Thánh Luca tác giả sách Tin Mừng lễ kính. 19 thứ năm, Thánh Juan Probov linh mục, Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục. 20 thứ sáu, tuần thứ 28 mùa thường. 21 thứ bảy, tuần thứ 28 mùa thường. 22 Chủ nhật thứ 29 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, Chủ nhật truyền giáo, được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Đối với mọi người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa làm được mọi sự, làm
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi
mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lời Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lời con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lời Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Tôi đã ước ao được ban sự hiểu biết. Tôi cầu khẩn được thần trí khôn ngoan đến cùng tôi. Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn vương quốc và ngai vàng, đem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan. Tôi kể sự giàu sang như không. Tôi cũng không so sánh nó với kim cương, vì mọi thứ vàng đem so sánh với nó thì kể như hạt cát nhỏ bé, và bạc đem để trước nó thì kể như đất bùn. Tôi yêu quý sự khôn ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp. Tôi lấy nó làm hơn được sự sáng, vì sự sáng của nó không hề tắt. Tất cả mọi sự tốt lành đều đến cùng tôi làm một với nó, và nhờ tay của nó, tôi được đoan chính không kể xiết. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Xin dạy chúng tôi biết đêm ngày giờ, để chúng tôi luyện được lòng tri khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ. Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.
Xin cho chúng tôi sớm được no vì ân tình của Chúa, để chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Xin cho chúng tôi sớm được no vì ân tình của Chúa, để chúng tôi mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng tôi. Xin ban niềm vui thế cho những ngày Chúa hạ nhục chúng tôi, thế cho những năm chúng tôi mục kích nàng tay.
Xin cho chúng tôi sớm được no vì ân tình của Chúa, để chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Xin cho các bầy tôi nhìn thấy sự nghiệp của Chúa, và cho con cháu họ được thấy vinh quang Ngài. Xin cho chúng tôi được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Sự nghiệp tay chúng tôi làm ra, xin Ngài cùng cô. Xin Ngài cùng cô sự nghiệp tay chúng tôi làm ra.
Xin cho chúng tôi sớm được no vì ân tình của Chúa, để chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Bài đọc 2. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn và với thần trí, gân cốt với tùy não, phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn. Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước mặt Thiên Chúa. Tất cả mọi sự đều phơi trần và tỏ ra trước mắt của Đấng mà chúng ta phải trả lẽ. Đó là lời Chúa.
Bình an trên trời, vinh quang trên cả tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh nhân Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước người và hỏi: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Người ấy thưa: Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Bây giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: Ngươi chỉ còn thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta. Nhưng người ấy nghe những lời đó thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng, những người giàu có vào nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng, hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chưa qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng, như vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông và nói, đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng, đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Chúa Giêsu trả lời rằng, Thầy bảo thật các con, ai chẳng bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng, vì Thầy và vì phúc âm, mà ngay bây giờ lại không được gặp gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, xin được bắt đầu những phút chia sẻ hôm nay với một câu chuyện vui mà tôi đã được nghe từ nhỏ về bà tiên hiện ra cho đôi vợ chồng nông dân nghèo. Bà cho đôi nông dân này được 3 lần ước, ước gì được nấy. Vì chồng đi ngoài ruộng chưa về và vì đang chuẩn bị bữa cơm trưa, nên không kịp suy nghĩ, chị vợ liền ước ngay, phải chi tôi có được cục thịt bò ngon để làm bữa cơm trưa nay. Tức thì có cục thịt bò tươi trước mặt chị. Đang vui mừng thì chồng về, chị liền kể lại cho chồng có bà tiên cho phép ước 3 điều, và điều thứ nhất đã thành sự thật. Là cục thịt bò để ăn bữa trưa. Anh chồng nghe nói vậy tức giận, vì chị đã không biết ước gì khác quý giá hơn, mà chỉ ước cục thịt bò. Anh bực tức nói lẩy, ước chi cục thịt bò này dính vào mũi chị, mũi bà, để suốt đời bà chỉ hửi mùi cục thịt bò này thôi. Tức thì lời ước thành sự thật. Chị hai khóc lóc thảm thiết, và anh chồng thì cũng kinh ngạc không kém, vì trong giây phút nóng giận, anh không làm chủ được mình, mà buông lời ước, thật là tầm phào như vậy. Chỉ còn một lời ước cuối cùng, lời ước thứ 3. Hai vợ chồng không còn có thể ước điều gì khác, hơn là xin cho cục thịt bò trở về vị trí cũ. Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, đôi khi chúng ta cũng có thái độ giống như hai vợ chồng, anh chị nông dân này, nghèo khổ, nhưng lại chỉ nghĩ đến những gì vật chất trước mắt, chỉ nghĩ đến điều lợi ích cho mình một cách ích kỷ mà thôi, chỉ nghĩ đến việc sử dụng những khả năng mình có phục vụ cho lợi ích của chính mình. Rồi rốt cuộc, đâu vào đó, nếp sống con người không được thay đổi vì sự tham lam và ích kỷ cá nhân. Giả sử Thiên Chúa ban cho chúng ta trong lúc này một số tiền to lớn, thì chúng ta sẽ làm gì với số tiền đó? Chúng ta đã có cuộc sống vật chất, dư thừa tiền của, thì chính trong giây phút này, chúng ta hồi thăm xem từ trước đến giờ, mình đã sử dụng tiền của vật chất đó như thế nào? chỉ nghĩ đến việc thụ hưởng ích kỷ riêng cho mình mà thôi, hay nghĩ đến việc chia sẻ phần nào điều mình có cho anh chị em túng thiếu cần giúp đỡ. Bài phúc âm của Chủ nhật hôm nay, Chủ nhật 28 mùa thường năm B, vừa nhắc lại cho chúng ta cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và chàng thanh niên giàu có, dư thừa của cải. Anh không phải biết làm gì và đến hỏi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu lần lượt hướng dẫn anh từng bước một, giúp anh kiểm điểm đời sống mình theo những giới răn của Chúa. Và Chúa kể lại những giới răn liên quan đến mối tương quan giữa người với người. Anh thanh niên giàu có này nói được là đã qua được những bước đầu. Anh không ăn cắp, không làm chứng gian, không gian lận của cải kẻ khác, yêu mến cha mẹ, vân vân. Một nếp sống nói được là đã tốt lành trong một bình diện nào đó rồi. Nhưng có một điều anh không ngờ trước, và là điều mà Chúa muốn nơi anh, đó là sống tình liên đới với người anh chị em đang cần giúp đỡ. Chúa Giêsu muốn anh sử dụng của cải vật chất mình có để nâng đỡ cuộc sống của anh chị em xung quanh. Và như chúng ta biết, anh đã không thực hiện nổi lời khuyên này của Chúa. Phải chăng đó cũng là trường hợp của chính chúng ta ngày hôm nay? Chúng ta sống êm ấm, nói được là tốt lành trong mức độ nào đó vì có đời sống vật chất được bảo đảm. Nhưng chúng ta không nhìn thấy những nhu cầu của anh chị em xung quanh. Chúng ta không nhìn thấy ý muốn của Chúa muốn cho chúng ta chia sẻ những gì mình có với anh chị em xung quanh đang cần được trợ giúp. Và để làm được việc này, cần phải đặt Chúa vào chỗ đứng thứ nhất trong đời sống của mình, chứ không phải tiền của hay những gì khác. Hãy cho đi mọi của cải, hãy bán đi mọi của cải, bố thí cho người nghèo, rồi đến đây theo ta. Thiên Chúa luôn mời gọi như vậy với tất cả những ai muốn sống theo Ngài. Và bài phúc âm hôm nay kết thúc bằng một đối thoại khác giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Phêrô thay thế cho các môn đệ nói với Chúa: "Phần chúng tôi đây thì sao, thưa Thầy? Chúng con đã bỏ hết mọi sự để theo Thầy." Chúa không đáp lại bằng một lợi lộc vật chất cho những ai muốn theo Chúa, và Chúa mở ra cho họ một viễn tượng cuộc sống đời đời. Nếu không nhìn thấy viễn tượng cuộc sống đời đời trong đời sống mình, trong đời sống anh chị em, chúng ta cũng khó mà phục vụ anh chị em thật lòng, khó mà theo Chúa. Cuộc đời theo Chúa của chúng ta chỉ có ý nghĩa nếu đời sống con người không kết thúc với cuộc sống trên trần gian này, với cái chết. Xin Chúa mở mắt cho chúng ta được nhìn thấy điều quan trọng cần thiết là chính Chúa. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta được trung thành với sứ mạng đã lãnh nhận và được trưởng thành trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính. Tôi tin Kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Phong-si-ô-phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Ôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, tông giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, xin Chúa thương đồng hành với chúng ta và hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, cho chúng ta biết đối xử một cách đúng đắn với những gì Chúa trao cho, và đặc biệt những của cải, những tài năng Chúa ban cho chúng ta, xin Chúa giúp cho chúng ta được biết sử dụng chúng đúng theo thánh ý Chúa. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa cho mọi người được sống trong hòa bình và hòa giải thật sự với nhau. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ai theo làm môn đệ Chúa, biết sống cuộc đời phục vụ quảng đại và từ bỏ. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ý chỉ của những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con cầu và hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, trong lời cầu nguyện chúng con vừa dâng lên Chúa vào khởi đầu buổi cử hành này, chúng con đã tuyên xưng Chúa luôn đồng hành với chúng con, Chúa luôn mở đường cho chúng con đi. Xin Chúa đến hiện diện trong đời sống chúng con và cho chúng con được trung thành với sứ mạng, với ân sủng đã lãnh nhận. Xin cho chúng con được sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con.
Cùng với anh em.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để cao tụng tôn vinh danh Chúa và ngươi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiên, để làm cho thanh lễ chúng con đang sốt sắng cử hành, mở đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đến đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự dân phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng ngâm ngợi đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và Đức Giêsu Kitô, mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hãy thải được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ tha nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy trên Thiên Chúa, đơn xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đơn xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đơn xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, vì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cạnh tôi trong người anh em giữa cuộc đời, Chúa ở cạnh tôi là người đau thương tiếng thương vui, Chúa ở cạnh tôi là người ăn xin áo và tôi là người không mai ấm nơi ai đau thương dạ rời, Chúa ở cạnh tôi trong người anh em giữa cuộc đời, Chúa ở cạnh tôi nơi người anh em xung quanh tôi, Chúa ở cạnh tôi nơi người công nhân đã mồ hôi, nơi người nào dân lớn buồn
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô làm quan nuôi dưỡng chúng con. Chúng con này xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Người, Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong cho anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chủ Nhật vừa qua mùng 8 tháng 10, Đức Thánh Cha đã đọc kinh trường tin tại quảng trường Thánh Phêrô và nhắc lại giáo huấn của giáo hội về gia đình. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, in questa domenica il Vangelo ci presenta le parole di Gesù sul matrimonio. A chi gli domandava?
Anh chị em thân mến, Chủ nhật hôm nay, tức là Chủ nhật mùng 8 tháng 10, bài phúc âm trình bày cho chúng ta những lời của Chúa Giêsu về hôn nhân. Trả lời cho người chất vấn Chúa, xem chồng có được phép ly dị vợ mình theo như điều luật của Môi-se cho phép hay không? Thì Chúa Giêsu xác nhận rằng, luật Môi-se chỉ là một sự nhượng bộ vì sự cứng lòng của người dân Israel, trong khi mà sự thật về hôn nhân phải trở về lại với khởi đầu của vũ trụ, khi Thiên Chúa tạo dựng con người có nam, có nữ, như sách Sáng Thế đã ghi lại. Vì thế, người nam sẽ rời cha mẹ mình, và cả hai sẽ là một xương thịt mà thôi. Và Chúa Giêsu dạy thêm như sau: Do đó, họ không còn là hai nữa, nhưng chỉ là một. Vậy con người không được phân rẽ điều gì Thiên Chúa đã kết hợp. Phúc âm theo Thánh Marco chương 10, câu 8 và câu 9. Đó là dự án nguyên thủy của Thiên Chúa, như Công đồng Vaticano thứ hai đã nhắc lại trong hiến chế vui mừng và hy vọng như sau: Sự hiệp thông thân thiết đời sống và tình yêu hôn nhân được Đấng tạo hóa thiết lập và được định kết bởi những luật riêng. Sự hiệp thông đó được thiết lập bởi khế ước hôn nhân. Chính Thiên Chúa là tác giả của hôn nhân.
Il mio pensiero va oggi a tutti gli sposi cristiani. Ringrazio con loro.
Tôi nghĩ đến tất cả những đôi bạn Kitô. Cùng với họ, tôi cảm tạ Chúa vì hồng ân bí tích hôn phối. Và tôi khuyến khích các đôi bạn hãy sống trung thành với ơn gọi của họ trong mọi giai đoạn của cuộc sống, trong lúc vui và khi đau khổ, khi khỏe mạnh và lúc đau bệnh, như họ đã hứa trong nghi thức bí tích hôn phối. Ý thức về ân sủng đã lãnh nhận, ước gì các đôi bạn Kitô có thể xây dựng một gia đình mở rộng đón nhận sự sống và hiệp nhất với nhau để có khả năng đương đầu với nhiều thách thức phức tạp của thời đại hôm nay. Ngày nay, đặc biệt cần đến chứng tá của các đôi bạn Kitô, cần có những gia đình không chiều theo những dòng văn hóa hiện đại, được gợi ý bởi chủ thuyết hưởng thụ khoái lạc và chủ thuyết tương đối hóa. Ước gì các gia đình sẵn sàng chu toàn cách quảng đại sứ mạng của họ trong giáo hội và trong xã hội.
Nell'esortazione apostolica familiaris consortio, il servo di Dio Papa Giovanni Paolo II ha scritto:
trong tông huấn về đời sống gia đình familiaris consortio, vị đầy tớ Chúa Gioan Phaolô đệ nhị đã viết rằng: bí tích hôn phối làm cho đôi bạn và các bậc làm cha mẹ Kitô trở thành những chứng nhân của Chúa Kitô cho đến tận cùng thế giới, thành những nhà truyền giáo đích thực và riêng biệt của tình thương và sự sống. Đó là sứ mạng nội tại trong gia đình, nhất là trong việc phục vụ nhau và trong việc giáo dục con cái. Và đó cũng là sứ mạng của gia đình đối ngoại. Thật vậy, cộng đoàn gia đình được mời gọi trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Đây là sứ mạng mà gia đình Kitô có thể hoàn thành chỉ khi nào được nâng đỡ bởi ân sủng của Thiên Chúa. Vì thế, cần phải cầu nguyện không mệt mỏi và kiên trì trong cố gắng hàng ngày để duy trì những cam kết đã chấp nhận trong ngày kết hôn. Tôi khẩn xin sự bảo vệ hiền mẫu của mẹ Maria và sự bảo vệ của thánh cả Giuse xuống trên tất cả mọi gia đình, nhất là những gia đình gặp khó khăn. Lạy mẹ Maria, nữ vương các gia đình, xin cầu cho chúng con. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, Nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut ignificiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam chrismus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Fili tu incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ phòng làm việc của Ngài để chào chúc một vài nhóm đặc biệt bằng các thứ tiếng khác nhau. Trước hết bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã chào nhóm khoảng 350 bạn trẻ truyền giáo, đến từ các giáo xứ, các hiệp hội, các phong trào và các cộng đoàn của giáo phận Roma, mà trong những ngày qua đã cùng với các linh mục, các tu sĩ và chúng sinh thực hiện lần thứ ba chiến dịch được gọi là Sứ mạng người trẻ cho người trẻ, với khẩu hiệu Chúa Giêsu là trung tâm. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Các bạn trẻ thân mến, Cha chúc mừng chúng con về sự dấn thân vui tươi để rao truyền tin mừng nơi các đường phố, nơi các quảng trường, các trường học, các nhà thương. Cha khuyến khích chúng con duy trì nếp sống truyền giáo này trong cuộc sống hàng ngày, nhờ qua những sáng kiến huấn luyện của giáo phận. Rồi bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc lại nội dung của bài phúc âm Chúa Nhật, nói về hôn nhân và ý nghĩa của tình yêu con người. Đức Thánh Cha mời gọi các đôi bạn và các gia đình hãy làm chứng cho sự cao cả của bí tích hôn phối. Đức Thánh Cha cầu chúc sao cho các bạn trẻ cũng khám phá được giá trị của sự dấn thân như thế. Và Đức Thánh Cha nói thêm như sau: Vì lợi ích cho tất cả mọi người, tôi ước mong sao những ai có trách nhiệm về đời sống công cộng biết nâng đỡ cho định chế hôn nhân và gia đình, nền tảng của xã hội. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc tháng 10 là tháng dành cho việc sùng kính mẹ Maria. Và Đức Thánh Cha khuyến khích hãy chạy đến xin Đức Mẹ chúc lành cho những kẻ thân yêu và cho chính bản thân. Nguyện xin Chúa Giêsu con mẹ chúc lành cho tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua mùng 8 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô. Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong sứ điệp truyền giáo của Ngài cho Ngày Quốc tế truyền giáo sẽ được cử hành vào Chủ nhật 22 tháng 10 tới đây. Chủ đề của sứ điệp truyền giáo là Đức Bác Ái, linh hồn của sứ mạng truyền giáo. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã kêu gọi như sau: Anh chị em thân mến, Ngày Quốc tế truyền giáo mà chúng ta sẽ cử hành vào Chủ nhật 22 tháng 10 năm nay, cống hiến cho chúng ta dịp tốt để suy tư về chủ đề cho năm nay là Đức Bác Ái là linh hồn của sứ mạng truyền giáo. Sứ mạng truyền giáo, nếu không được định hướng bởi Đức Bác Ái, nếu không phát sinh từ một hành động sâu xa của tình yêu thần thiên, thì sứ mạng đó liều bị rút gọn về chỉ còn như là một hành vi nhân ái và xã hội, không hơn không kém. Tình yêu mà Thiên Chúa có đối với mỗi người kết thành trung tâm của kinh nghiệm sống và loan báo phúc âm. Tất cả những ai đón nhận phúc âm đều trở nên những chứng nhân cho phúc âm. Tình yêu Thiên Chúa đã ban sự sống cho thế gian. Tình yêu này đã được ban cho chúng ta nơi Chúa Giêsu, lời cứu rỗi, là hiện ảnh trọn hảo cho lòng nhân từ của Thiên Chúa Cha trên trời. Sứ điệp cứu rỗi có thể được tổng kết bằng những lời của Thánh Gioan, tác giả phúc âm cho Thánh Gioan như sau: Trong điều này được thể hiện tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta, đó là Thiên Chúa đã sai Con Một vào trong thế gian, ngõ hầu chúng ta được sống nhờ Người. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 9. Mệnh lệnh phổ biến lời rao giảng tình thương này đã được Chúa Giêsu trao phó cho các tông đồ sau khi đã phục sinh. Và các tông đồ vào ngày lễ hiện xuống đã được biến đổi bên trong tâm hồn do bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Các ngài bắt đầu làm chứng cho Chúa, Đấng đã chết và đã sống lại. Từ đó, giáo hội tiếp tục cùng một sứ mạng này, một sứ mạng kết thành sự dấn thân không thể rút lại và thường xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lời trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế truyền giáo năm 2006. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. và giờ đây xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.